Mình là bạn thân như thế này không hay hơn sao? Chiều nay P nói yêu mình, thấy mặt P buồn hiu khi nghe mình từ chối. Mình khổ tâm quá, nhưng biết làm sao. Mình không thể nói sai lòng mình, cả không thể hứa hẹn gì với P. Bởi vì P ơi, làm sao nói cho bồ biết được rằng hơn một năm qua mình đã hiểu mình thương ai rồi. Cuộc sống sao cứ toàn những điều trái ngược. P thương mình, mình lại thương người ta, còn người ta thì chẳng hề để ý đến mình. Người ta bỏ đi không thèm nói trước, rồi lại bỏ đi xa hơn. Người ta càng xa mình càng thấy nhớ. Và bây giờ lại đến phiên mình đi xa. Lễ tốt nghiệp chọn nhiệm sở, cả trường rầm rập hát đi tới những chân trời.
Như những cánh chim bay khắp mỗi phương trời, đoàn ta đi đắm những con đường xa tươi. Khi chân mây xa xôi, nắng hồng đang vẫy gọi, ta lên đường với mấy tuổi hai mươi. Núi kia dù có cao, sông kia dù có sâu, nhưng có đôi sông trao ngăn đường ta tiến bước. Khi trái tim ta trái ngược tình yêu thương, tiếng quê nhà đúng giúp ta chiến đấu, kêu hoài hướng đi lên không có lời chờ ta. Vì bất cứ nơi đâu khi đất nước đang cần, miền Nam anh dũng luôn giúp nhớ ta. Tổ quốc thân yêu ơi, có đặt tôi sẵn sàng hiến dâng người đây sức tuổi hai mươi. Núi kia dù có cao, sông kia dù có sâu, nhưng có nơi sông nào ngăn được ta tiến bước. Khi trái tim ta trái ngược tình yêu thương, cháy trong lòng chúng ta tiếng ba của thiên hạ. Như tiếng quê nhà thúc giục ta chiến đấu, kiêu hãnh đi lên thắng đời chờ ta.
Quy định đưa ra, trừ vài người được trường giữ lại. Ai cũng hiểu là người nào rồi, tất cả đều phải đi tỉnh. Ưu tiên ai tỉnh nào về tỉnh nấy. Còn đám Sài Gòn như mình chỉ biết nhìn nhau thở dài. Mình chọn Đại Lâm Đồng vì biết ở đó có Đà Lạt, nơi mình từng được theo ba mẹ đến chơi. Cảnh đẹp và khí hậu rất dễ chịu. Nhất định mình sẽ đi tìm người ta trước khi mình rời thành phố này. Nhật ký của Thương. Phong chợt im lặng hồi lâu, mặt tái mét, nhìn Thương đầy căng thẳng. Thương lo âu, ngó sững bạn. Kìa Phong, bộ sao vậy? Môi Phong khẽ mấp máy, nhưng anh vẫn không nói gì. Thương sợ hãi chồm người tới, nắm tay Phong. Sao tay bộ lạnh ngắt vậy? Trúng gió hả? Phong khẽ lắc đầu, mắt vẫn cứ nhìn Thương. Lúc này, Thương đã để tóc dài, nên mặt nàng thấy gầy hơn. Nhưng nhờ vậy, đôi mắt như càng to hơn, đang long lanh nhìn Phong. Một cảm giác thật dễ chịu lan tỏa khắp người Phong, từ chỗ bàn tay Thương đang cầm. Có thể nào mình có được bàn tay êm mát này suốt cuộc đời không? Phong hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Không sao đâu Thương, Phong chỉ muốn nói với Thương điều này. Hai người đang ngồi trong thanh thế, nay đã là một cửa hàng ăn uống quốc danh. Nhà hàng một thời sang trọng này giờ không còn máy lạnh, không còn nhạc, mùi thức ăn sực nức trong không gian bích bùng hay mặt kính. Tiếng người ăn uống, gọi món, gọi tính tiền, ồn ào thoải mái. Đôi bạn vừa ăn tối xong và Thương đang chờ đợi Phong từ lời báo trước. Sau khi ăn sẽ nói bộ nghe một chuyện quan trọng. Tìm một quán ăn lịch sự riêng tư lúc này hầu như không thể. Thành phố sau cải tạo công thương nghiệp đã không còn kinh tế tư nhân. Việc quốc hữu hóa xóa ngay hai từ sang trọng ở khắp nơi. Thành thế còn giữ lại nhiều nhân viên cũ nên vẫn tương đối sạch sẽ, bếp ngon, có thể chấp nhận được cho một bữa ăn chia tay. Phòng chọn quán này còn là vì trước đây ba đứa từng ngồi với nhau ngay tại bàn này vào một ngày sinh nhật của Thương. Trong một nơi chốn kỷ niệm lại no bụng, người ta dễ mở lòng hơn. cuối cùng, Thương cũng ra trường. Nhiệm sở của nàng là một ngôi trường cấp 2 đâu đó trên Lâm Đồng. Đất nước đang rất cần các thầy cô giáo đi đến các vùng sâu, vùng xa. Một nhiệm vụ vinh quang dành cho những người trẻ có hoài bão, lý tưởng. Chỉ vài năm thôi, rồi sẽ được về lại thành phố. Người ta hứa hẹn vậy. Nhưng nếu không đi, họ sẽ không được cấp văn bằng, không được hưởng mọi chế độ lương thực, nhu yếu phẩm. Sẽ có thông báo về địa phương để quản lý và phân công lao động. Xã hội mới không chấp nhận chuyện ăn bám, từ chối nghĩa vụ cống hiến. Mẹ nói, Thương cứ đi. Mẹ đã xin được một công việc ở hợp tác xã thương nghiệp phường, đủ sống và đủ bận rộn để chịu đựng được những ngày chờ đợi ba Thương. Thương hỏi ý kiến Phong. Phong cũng nói, ai sao mình vậy, cứ thử một thời gian coi thế nào, rồi tính sau. Khi Thương quyết định đi, Phong mời nàng bữa chia tay này. Thương dịu dàng nhìn Phong. Bầu muốn nói gì, cứ nói đi. Không hiểu sao, nhìn mắt Thương, Phong lại tin Thương đã biết mình sắp nói gì. Họ thân nhau quá lâu rồi, có thể đọc được nhiều ý nghĩ của nhau. Nhưng tại sao Thương bình tĩnh thế kia? Thương đã biết và đã chuẩn bị. Cảm nhận đó làm Phong phát run. Thay vì nói, anh lại thò tay vào túi, lấy ra một cây lược bằng gỗ trầm. Lược của Thương nè. Thương reo lên. Ủa, ở đâu bộ có vậy? Thương làm mất lâu rồi mà. Phong lượm được hồi lớp mình về nhà Tâm ở Long An chơi, ở chỗ Thương bị té từ cây mận xuống đó. À, đúng rồi, sao bộ không đưa mình luôn lúc ấy? Quên hả? Cất đâu rồi bây giờ mới nhớ à? Thương toan cầm lấy cây lược, nhưng Phong chặn lại. Phong không quên, Phong chỉ muốn giữ làm kỷ niệm. Rồi bỗng Phong thấy mình phải nói, không bao giờ, sẽ không bao giờ. Điều này Phong muốn nói từ rất lâu rồi Thương à, nhưng cứ không dám, bây giờ Thương sắp đi xa, Phong phải nói, không thể giữ trong lòng được nữa. Phong yêu Thương đã mấy năm nay rồi, từ lúc còn học ở lớp 11 cơ. Phong yêu Thương lắm, không lúc nào không nghĩ đến Thương, ngày nào cũng mong gặp Thương. Phong ngừng lại, nhìn Thương. Anh bỗng thấy nhẹ nhàng như vừa trút khỏi một gánh nặng nghìn cân trong lòng ngực. Thương có hiểu bút danh Phong Ái nghĩa là gì không? Thương cười khẽ, sao không hiểu? Thương biết ngay từ đầu, ái là thương chứ gì? Phong cảm thấy hai tay mình nóng bừng. Trời, rồi bây giờ Thương thấy sao? Thương vẫn dịu dàng nhìn Phong. Phong ơi, mình là bạn thân như thế này không hay hơn sao? Thương biết bồ rất yêu quý Thương. Thương rất hạnh phúc được có bồ là bạn. Và Thương cầu mong, đúng như mình đã cam kết, mình sẽ là bạn tốt của nhau mãi mãi, không có gì và không một ai có thể làm thay đổi được. Phong lặng ngắt nhìn Thương. Nàng nói rất dễ dàng, không vấp váp, chứng tỏ đã nghĩ nhiều về chuyện này. Đúng là nàng đã biết trước Phong định nói gì và chuẩn bị từ chối thế nào. Tính Thương rất rõ ràng, nên Thương sẽ không trả lời lấp lửng hoặc hứa hẹn gì với bồ khi biết bồ đã dành nhiều tình cảm cho Thương. Thương dừng lại, mỉm cười. Hai cái lúm đồng tiền nhấn chìm mắt Phong trong đó. Con gái mà, chuyện gì chứ chuyện đó sao không biết được. Khi biết bồ dành nhiều tình cảm cho Thương, Thương đã suy nghĩ nhiều, tự hỏi mình có thể đáp ứng không. Thương rất tiếc khi thấy mình chỉ có thể coi bồ là bạn, bạn thân nhất trong những người bạn của đời mình. Nhưng còn yêu thì không. Thương không thấy mình có tình cảm đó. Thấy mặt Phong buồn hiu, Thương thở dài. Mình biết bồ sẽ buồn, nhưng biết làm sao. Mình đã quen là bạn của nhau rồi. Vả lại cuộc sống của mình bây giờ chán quá và không biết tương lai như thế nào. Ba chừng nào về, có về không? Mình lên đó liệu sống và làm việc được không với cái lý lịch như vậy? Mình chưa dám nghĩ đến chuyện gì hết. Bầu thông cảm cho mình. rồi nàng nháy mắt. Mình có gì hay đâu. Bộ bây giờ là nhà báo, đi nhiều, quen biết nhiều, rồi bộ sẽ gặp rất nhiều em hay hơn mình. Trước khi ra về, Thương đưa ngón tay trỏ ra. Móc ngoéo là không buồn đi. Cho Phong giữ cây lược nhé. Thương cười, lược con gái mà. Thôi được rồi, bộ cứ giữ đi. Mặt Phong méo xẹo khi đưa tay móc lấy tay Thương. Người Thương đỏ quạch, nhớp nhúa, nàng bậm môi đi trong mưa, chiếc ba lô trên vai thấm nước nặng như một trái núi. Tân và người đồng đội đi phía trước, mang vác nhiều nhưng vẫn cố bước nhanh. Ngoài ba lô trên lưng, họ còn lỉnh kỉnh túi xách trên vai và mỗi người một tay khiêng chung một thùng sắt lớn có cây đòn xỏ qua quai, có vẻ khá nặng. Tay còn lại của Tân cầm đèn pin, ánh sáng đủ soi đường về khu doanh trại tối thui, chỉ thấy vài ánh đèn dầu leo lét ở dăm khung cửa sổ. Họ vượt qua một ngày đường khá vất vả. Chiếc GMC chở hàng cho Trường Sơn Lâm chỉ có thể cho Thương quá gian trên thùng xe như vài người thanh niên xung phong khác. Họ ngồi trên những bao tải gạo, mắm, muối, than cùng các loại vật tư, dụng cụ lao động. Khởi hành lúc còn mờ sáng, chiếc xe phải dừng lại vài nơi để lên hàng, cà rịch cà tan mãi đến trưa mới tới chợ Đồng Xoài, chất thêm một số thực phẩm tươi sống. Trong bữa ăn trưa vội, Tân đến ngồi gần gợi chuyện làm quen với Thương. Biết Thương đi thăm tìm, anh cười. Vịt tìm chứ gì, đội phó đội 4 mới chuyển từ liên đội Trung Dũng ở Củ Chi lên hồi cuối năm ngoái, một cây văn nghệ. Bạn chịu khó thật, người yêu phải không? Thương cười. Dạ không, bạn thân thôi, từ hồi học trung học cơ. Bạn thôi mà xiên vậy, số ông tìm này đau hoa thật. Anh ta bỗng ngồi im, như cảm thấy vừa lỡ lời. Thương không để mất cơ hội. Sao anh? Nhiều cô thích anh tìm lắm à? Tân ngồi trớ ngay. Tôi nói đùa thôi, tìm đàng hoàng lắm, lao động số 1 đấy. Bắt đầu vào lộ 14, đường xấu khủng khiếp và bụi đỏ mù mịt. Ai nấy phải lấy khăn bịt hết mặt mũi. Mỗi khi xe nhảy chồm qua những ổ voi trên đường, bụi lại tung lên ngợp ngụa, nhuộm đỏ mọi người. Cả bọn phải bám chặt các thanh chắn. Bữa cơm trưa nháo nhào trong bụng, rồi trời đổ cơn mưa lớn, phải lấy bạt ra che hàng, rồi xe bị bể vỏ, phải dừng lại trong mưa để thay. Bụi hóa thành bùn chui hết vào người, mọi người nhìn nhau, nửa cười, nửa mếu. Sau khoảng chục phút chạy xuyên rừng, chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi, dừng lại trước cửa nhà kho Trường Sơn Lâm lúc trời đã tối mịt. Tân nói với Thương, tôi ở đồi 3 kế bên tìm, bạn đi theo tôi sẽ đưa tới nơi. Thương đi theo họ, càng thầm thương bạn và cả cám cảnh mình. Tìm bỗng dưng bỏ tất cả lại sau lưng, tự nguyện lên đây chịu đựng vất vả như thế này. Còn mình, sắp tới chắc cũng không dễ dàng gì. Lâm Đồng là một tỉnh miền núi, cuộc sống hẳn thiếu thốn trăm bề. Sao bỗng dưng hai đứa lại khổ sở thế này? Trong buổi nói chuyện với Phong, Thương giấu hẳn một điều, rằng nàng chỉ có thể coi Phong là bạn, nhưng với Tiềm thì không. Trong tai nạn ở vườn nhà Tâm, khi nằm trọn trong vòng vai Tiềm, mặt úp sát ngực Tiềm, một mùi con trai nồng nàn sọc vào mũi Thương, như có một luồng điện từ ngực Tiềm chạy thẳng vào tim Thương ngay lúc ấy. Lúc bị ngã, Thương còn kịp nhìn thấy Phong đứng gần hơn, ngay sát bên dưới, nhưng anh chỉ biết hốt hoảng nhìn. Trong khi Tiềm từ xa hơn đã phóng tới kịp thời, điều đó càng làm Thương xúc động hơn. Đám bạn, trong đó có cả Phong, vô tình vỗ tay reo hò ầm ĩ. Có ai ngờ tiếng sét ái tình có thể bùng phát chỉ từ một sự va chạm, một mùi hương. Thương không thể hiểu được thứ tình cảm lạ lẫm đột ngột ập đến sau ngày ấy. Nàng bắt đầu thấy nhớ Tiềm, nhớ luôn cả cái mùi của anh. Chẳng hiểu vì sao, nhớ cồn cào, quay quắt, mỗi ngày không gặp là không chịu được. Xấu hổ, nàng tự giấu cái tình cảm đó. Và rồi cái tình cảm len vào Thương lúc nào không biết, càng bùng lên khi nàng chứng kiến việc Tìm liên tiếp chịu đựng hai nỗi đau lớn. Trái tim con gái không chịu nổi cảnh đau xót như vậy, đến với người mình thương. Khi Tiềm bị chết ngất, ngã xuống huyệt mẹ, Thương nhảy theo ôm bạn. Từ lúc đó, nàng đã muốn được ở mãi bên Tiềm, chăm sóc anh. Dù đường đi của Tiềm bỗng rẽ qua một hướng khác, không cho hai người bạn thân biết trước. Nhưng Thương nghĩ, cũng vì nỗi khổ tâm của anh. Thương tin, Tiềm quyết định chọn con đường khổ ải này chỉ để trốn chạy, xóa bỏ tất cả. Trên những trang nhật ký, hàng đêm, Thương lại trút hết lòng mình trò chuyện với Tiềm. Nhưng khi gặp Tiềm, thì Thương vẫn cố kìm lại. Dù sao, Thương vẫn là con gái. Và đúng như nàng đã nói với Phong, cuộc sống của cả hai, nàng và Tiềm, còn quá nhiều bất trắc. Giờ không phải là lúc nói chuyện yêu đương. Trước khi đi nhận việc ở Lâm Đồng, Thương bỗng thèm được gặp Tiềm quá. Nàng muốn chia sẻ với Tiềm, đồng thời cũng muốn anh hiểu sự quan tâm của mình dành cho anh. Nếu thấy thuận lợi, nàng sẽ để lại cuốn nhật ký cho Tiềm đọc, như một cách bày tỏ lòng mình. Cũng định rủ Phong cùng đi, nhưng rồi bất tiện vì Phong tỏ tình và mình đã từ chối. Thương quyết định một mình lên đường. Xin đội phó đội 2, niềm nở tiếp Thương. Không gì bằng ở rừng mà được bạn lên thăm, nhưng anh Tiềm bị sốt rét, đang nằm trên trạm xá. Chị tắm gội đi, ăn cái gì đã, lạnh lắm, để em nấu cho chị ấm nước nhé. Khi Thương nhẹ nhõm trở vào văn phòng đội, thì thấy Xin đã dọn sẵn một tô mì ăn liền bốc khói nghi ngút. Chị ăn đỡ đi, ở đây tụi em ăn cơm sớm lắm, bữa nào cũng sạch nồi. Rồi cô rót cho Thương một ly nước màu nâu đậm, nóng hổi. Nước Hà Thủ Ô đó chị, uống hơi đắng, nhưng mà rất tốt đó chị. Bụng đói sôi, Thương ngồi ăn một mạch hết tô mì. À, chưa bao giờ mình ăn mì ngon như vậy, cảm ơn bạn. Tại chị đói đó thôi. Xin hồn nhiên che miệng ngáp, rồi nắm tay Thương. Chị mệt lắm rồi phải không? Em mới chạy lên trạm xá, thấy anh Tiềm đã ngủ mê man, cũng khuya rồi, chị ngủ đi, sáng mai hãy lên thăm ảnh. Em dọn chỗ nghỉ cho chị rồi đấy. Đây nè, giường của anh Tiềm đó, chị nhớ bỏ mùng đắp mền, khuya lạnh lắm, mũi cắn coi chừng lại bị sốt rét giống anh Tiềm đấy. Giường của Tiềm là một cái sạp tre trải chiếu trong căn phòng nhỏ xíu phía sau văn phòng đội. Cây đèn dầu tù mù đủ cho Thương thấy trên vách có treo tấm ảnh ba mẹ con Tiềm. Tấm ảnh Phong, Thương, Tiềm đang choàng vai nhau, cây guitar, một cái ba lô và một cái mũ tay bèo. Vậy thôi, ngã đầu lên gối là một chồng hồ sơ phủ lên cái áo thun lên trên. Thương trằn trọc mãi. Đây là chỗ hàng đêm, Tiềm nằm ngủ. Không biết mỗi tối trước khi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy, Tiềm có nghĩ đến mình, như mình vẫn nhớ về Tiềm. Mùi ẩm mốc của nền đất, lá tranh, tre cũ và cả mùi hôi không bao giờ quên của Tiềm xộc vào mũi Thương. Thương úp mặt vào chiếc áo thun, hít mãi, trong nỗi xấu hổ như đang được Tiềm ôm. Sáng hôm sau, Xin đưa Thương lên trạm xá, cô dặn Thương. Chị có anh Tiềm đang nằm trên đó, sáng nay không bớt sốt, chắc phải đưa về bệnh viện Phước Long. Chị cứ vào một mình cho anh bất ngờ chơi. Người bất ngờ lại chính là Thương. Trong giường bệnh, một cô gái trẻ măng, xinh xắn, đang ngồi sát bên đút cháo cho Tiềm. Mặt Tiềm xanh mét, bơ phờ. Khi nhìn thấy Thương, mắt anh như đứng trong. Thương! Cô gái ngước lên nhìn Thương trong một giây. Chỉ một giây đó đã đủ cho Thương hiểu tình cảm của cô dành cho Tiềm như thế nào. Chút gì đó ngượng ngùng, chút gì đó sợ sệt, và cả chút gì đó hạnh phúc. đó chính là Mai. Sau khi tốt nghiệp lớp y tá, cô đến ngay lực lượng thanh niên xung phong, xin tình nguyện lên làm việc tại Sơn Lâm. Phải đúng Sơn Lâm cô mới chịu đi. Hỏi tại sao, cô nói trên ấy có ông anh là tìm. Đang rất cần y tá cho trường, nên phòng tổ chức nhận ngay. Tìm hoàn toàn bất ngờ khi gặp Mai. Cô cười với anh, vừa thẹn thùng, vừa bạo dạn. Em đi xung phong rồi nè. Có là gỗ đá cũng biết là vì sao. Xúc động, nhưng Tiềm vẫn hết sức giữ, không cho tình cảm ấy của Mai có cơ hội phát triển. Thật lòng, anh chỉ coi Mai như em gái. Nhưng những cô gái đang yêu không bao giờ nghĩ vậy. Mai coi câu, có dám đi thanh niên xung phong không của Tiềm, như một lời hẹn ước. Giờ cô đáp ứng rồi, thì phải có anh. Được không ít bạn trai cùng trường cấp 3, rồi trung cấp y tế theo đuổi. Mai hiểu mình khá xinh đẹp, dễ thương. Cô nghĩ mình yêu Tiềm như vậy, chấp nhận đến với anh như vậy, thì đương nhiên anh phải yêu cô. Thoạt đầu, Mai có hụt hẫng khi thấy Tiềm khá lạnh lùng, tránh né những dịp riêng tư giữa hai người, thậm chí không chịu đàn cho cô hát trước tập thể nữa. Nhưng rồi cô tự lý giải, chắc do anh đang phấn đấu trong một môi trường đòi hỏi tính lý tưởng cao, chuyện quan hệ nam nữ không được khuyến khích. Dẫu sao, được gần gũi Tiềm, gặp gỡ anh thường xuyên, đã đủ cho Mai vui. Cô được gia đình tiếp tế hàng tháng và luôn tìm cách chia sẻ cho Tiềm, từ lọ mắm ruốc xào thịt, cho tới miếng kẹo đậu phộng, đòn bánh tét, con cá khô. Quỷ như vàng khi bữa ăn của họ đôi khi chỉ có muối hột, nước mắm dầm ớt. Thậm chí thỉnh thoảng, gia đình Mai còn tiếp tế cả thuốc lá đầu lọc theo yêu cầu của cô. Mỗi lần chỉ dăm gói, nhưng đã quá sang. Nhu yếu phẩm hàng tháng của Nam lúc ấy chỉ 5 gói thuốc đen, sao đủ giữa rừng già lạnh lẽo. Có khi thèm thuốc quá, hết tiền. 10 người ký chung một cái đơn, xin hiệu phó chiến, xuất kho, ứng gói vàm cỏ. Mỗi em được đúng 2 điếu. Tiền sinh hoạt phí ít ỏi hàng tháng, chỉ đủ cho anh em hút thuốc lào, thuốc rê. Chú thích, tiền sinh hoạt phí. Thanh niên xung phong lúc ấy không có lương, ngoài việc được hưởng bao cấp lương thực, thực phẩm, chất đốt, v.v. Mỗi người chỉ được 5 đồng sinh hoạt phí một tháng, gần như chỉ vừa đủ mua nhu yếu phẩm, hết chú thích. Món quà gì Tiềm còn có thể từ chối, nhưng thuốc lá ngon giữa rừng thì khó lòng. Lẽ dĩ nhiên, sống trong tập thể làm sao qua mắt mọi người. Ai cũng hiểu Mai có tình cảm đặc biệt với Tiềm. Chỉ riêng chuyện động cơ cô xin lên đây đã là quá đủ. Về Tiềm thì anh em đều thấy rất rạch ròi, trong sáng, không biểu hiện nào cho thấy đang có tình yêu với Mai. Tiềm đang là đội phó đội 4, phụ trách trồng trọt rau xanh cải thiện cho toàn trường. Từ sáng sớm, đưa học viên ra rẫy lao động đến chiều tối. Có khi, mấy ngày liền, Mai không được gặp. Chỉ đến lúc Tiềm bị cơn sốt rét quật ngã, Mai mới được thỏa lòng gần gũi chăm sóc anh. Người đàn ông nào bệnh cũng như trẻ con, luôn cần một phụ nữ bên cạnh. Hôm qua bớt sốt, Tiềm thèm một chén cháo thịt bò bằm, bỏ tiêu, gừng. Nhưng hồi nhỏ, mẹ vẫn nấu mỗi khi anh bệnh. 5 giờ sáng, Mai mượn xe đạp của quản lý, đạp vội ra chợ mua thịt bò về nấu cháo cho anh. Đập thêm cái trứng gà. Cô đút gần xong chén cháo thì Thương bước vào. Tiềm chống tay, ngồi thẳng dậy, mặt rạng rỡ. Bộ lên tận đây, đi hồi nào mà mới sáng sớm đã tới đây rồi, phòng đâu? Thương xốn sang nhìn Tiềm gầy rọc, đen sạm, râu ria tua tủa. Bộ cứ nằm nghỉ đi. Phong bận quá, không đi được, mình đi một mình. Lên hồi tận khuya hôm qua, một chuyến đi bão táp. Chuyến xe nào ở đây mà không là chuyến xe bão táp cơ chứ? Tiềm cười rồi giật mình. Trời đất, bồ để tóc dài rồi, coi lạ quá, lại đây ngồi với mình đi. Mai lặng lẽ đứng lên, nhấc tới một cái ghế. Mời chị ngồi ạ. Tiềm giới thiệu. À, đây là chị Thương, bạn anh. Còn đây là Mai, y tá. Hai cô gái cười chào nhau, cùng hiểu mình đang gặp đối thủ. Thư nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn Mai nhiều vì đã lo cho anh Tìm." "Có thể hiểu, anh Tìm là của chị đấy nhé." Giọng Mai cũng êm như ru. "Dạ, không có gì đâu chị. Ở đây cực quá, anh em coi nhau như trong một nhà, anh Tìm lại không có ai là người thân." "Có thể hiểu. Mấy lâu nay chị ở Sài Gòn quá sung sướng, có lo được gì cho anh Tìm không?" Cô đưa thuốc cho Tìm uống rồi chào Thương. "Chị ngồi chơi với anh Tìm." Mai vừa bước ra, Thương nháy mắt với Tìm. "Tìm có y tá riêng tích cực quá, kiểu này chắc lâu hết bệnh đây." "Bậy nha." Tìm nhăn mặt. "Với ai Mai cũng vậy thôi." Rồi anh lồm cồm ngồi dậy. "Cho mình nhìn bồ một chút đi, lâu quá rồi không gặp." Cơn bệnh làm đôi mắt Tìm thêm sáng quắc, nhìn Thương đăm đắm. Thương không trốn chạy ánh nhìn đó. "Thấy Thương có gì khác không? Để tóc dài có xấu hơn không?" "Không, đẹp dã man." Tìm thật tình khen. Đúng là Thương để tóc dài, nhìn càng đẹp hơn. Suối tóc nàng đen mượt, xõa xuống, ôm lấy bờ vai tròn, càng làm tôn gương mặt và chiếc cổ cao trắng nõn, một vẻ đẹp đầy nữ tính quyến rũ. Với ba người bạn, đẹp kiểu đó luôn họ gọi là dã man. Thương bật cười khi lâu lắm mới nghe lại câu nói đó.
"Mà sao tự nhiên bầu để tóc dài vậy?" Tìm hỏi.
Thương thở dài.
"Thương muốn cầu cho ba được về sớm."
Tìm lặng nhìn Thương rồi đưa tay nắm lấy tay bạn.
Tìm cũng ước mong điều đó, bác trai sẽ sớm về với bác gái và Thương.
Thương để yên tay trong tay Tìm, cảm thấy hơi ấm từ người anh lan sang thật dễ chịu. Tìm luôn sẵn sàng chia sẻ với Thương mọi điều, nhưng sao không hề nói tiếng yêu thương? Trong khi Phong không hề hỏi tại sao Thương để tóc dài, không hề chạy tới đỡ Thương khi Thương bị ngã. Tìm hỏi nho nhỏ đầy mặc cảm.
"Thương thấy Tìm sao?"
"Ốm quá, lại đen nữa."
"Xấu òm phải không?"
"Không, không xấu."
"Thôi, Tìm ngồi dậy làm gì? Nằm xuống nghỉ đi."
Tìm bước xuống giường.
"Gặp Thương á là Tìm hết bệnh liền. Đi, mình qua căng tin uống cà phê."
Như có phép màu, bỗng dưng Tìm thấy khỏe hẳn. Hôm đó là chủ nhật, được nghỉ. Biết Thương chỉ còn ở thêm đêm nay, Tìm quyết định chiêu đãi vị khách đặc biệt một chầu cưỡi voi vào rừng Tìm Lan. Thù lao là mấy gói mì và hai gói thuốc lá từ quà Thương đem lên đưa cho người dân tộc chủ voi. Ngồi sát bên Tìm trong cái giỏ trên lưng voi, Thương vừa thẹn thùng vừa thích thú, một cảm giác hết sức dễ chịu lan tỏa trong nàng, như ngày nào nằm trong vòng tay Tìm ở vườn nhà Tâm. Bao vất vả của chuyến đi đã hoàn toàn tan biến theo từng nhịp lắc lư trên mình voi. Trước mắt Thương là cả một vùng rừng núi mênh mông bao la. Họ đi theo một con đường mòn xuyên rừng, có đoạn đèo dốc quanh co, một bên là rừng, một bên là vực sâu thăm thẳm. Có đoạn đi qua trảng cỏ thoáng đãng, không khí trong lành, mát mẻ, ánh nắng đổ xuống loa loá vàng rực. Rừng, trảng cỏ, suối nước, đầm lầy, xen kẽ nhau, hiện ra trước mắt đôi bạn đẹp huyền ảo. Họ vừa bước xuống để đi tìm Lan, thì ngạc nhiên thấy Mai một mình ngồi trên một con voi khác đi tới. Cô có vẻ ngượng, nói là mình cũng định đi tìm Lan, gửi về cho ba chơi Tết. Thương trò chuyện với Mai thật tự nhiên, cùng đi tìm Lan với Mai. Nhưng khi về, nàng vẫn ngồi lên cùng Tìm, dù anh hỏi có muốn đi với Mai không. Đi qua một đoạn suối, Thương chỉ tìm thấy một con cua đinh khá lớn đang bò chậm chậm dưới dòng nước chảy. Tìm kêu ông này dừng lại để bắt nó, hứa hẹn một bữa ngon đãi khách. Ông này đồng ý, nhưng không cho đem con cua đinh lên mình voi, nói voi không chịu chở. Ông lấy sợi dây buộc con cua đinh bỏ dưới đất kéo theo. Đi thêm một đoạn, khi đang xuống dốc, con voi chợt thét một cái thật lớn rồi vùng chạy như điên, mặc cho nhánh cây, tàn lá va quẹt túi bụi vào ông này và hai người khách. Ông này hò hét và giật mạnh chiếc móc sắt ở tay voi,
nhưng không sao kềm được nó. Ông la, hai người ngồi yên, không được nhảy ra. Thương sợ hãi ôm cứng Tiềm, kêu lớn, thắng voi lại đi. Ông này hét lại, voi không có thắng.
Đến khu trảng cỏ bằng phẳng, con voi mới hoàn hồn, bước chậm lại, tai vấy máu. Tiềm và Thương ngoái nhìn ra sau, không còn thấy con voi chở Mai đâu nữa. Ông này bước xuống xem xét, rồi giải thích là lúc xuống dốc, con voi bị con cua đinh trượt, đụng vào chân, nên sợ quá vùng chạy. Voi rất sợ con vật nhỏ bám vào nó. Trong lúc di chuyển, đuôi của nó lúc nào cũng vung vẫy qua lại để xua đuổi các con vật nhỏ bé không cho bám vào.
Thương rủ Tiềm xuống đi bộ về. Tới doanh trại có người hỏi, voi đâu mà đi bộ? Tiềm cười nhìn Thương, mới thoát chết đây, không đi voi nữa vì nó không có thắng.
Bạn bè cười lớn trong khi mặt Thương đỏ bừng vì thẹn.
Làm báo khó thật. Mình đã từng đọc ở đâu đó rằng có hai loại đàn ông, loại chuyên làm phụ nữ khóc và loại không chịu nổi trước một phụ nữ đang rơi lệ. Chắc mình thuộc loại hai rồi. Khi thấy sếp ngồi khóc một mình trong bóng tối. Sao vậy? Sếp là một người nổi tiếng cứng cỏi, mạnh mẽ kia mà. Bỗng dưng mình thấy nao lòng, muốn ôm sếp, an ủi sếp. Cảm xúc kiểu đó có bình thường không? Khi hàng ngày mình vẫn nhớ Thương. Thương đang sống quá vất vả, mình không giúp được gì, lại ngồi đó thương sếp, coi được không? Nhưng sao Thương viết cho mình ít vậy, không bao giờ quá một trang giấy? Chắc Thương không nhớ mình rồi. Không biết Thương và Tiềm có viết thư cho nhau không? Viết dài không? Hai bồ cùng đang sống quá cực, sẽ dễ cảm thông nhau hơn. Biết mình suy nghĩ vớ vẩn kiểu này, thế nào Thương cũng rủa mình là đàn ông thúi cho coi. Suy nghĩ của Phong.
Phong ngồi thừ người hồi lâu trước chiếc máy đánh chữ, nhớ Thương quay quắt. Dưới tấm kính trên mặt bàn là tấm ảnh chụp ba người, với Thương đứng giữa mặc áo dài trắng, nét mặt tươi tắn của nàng thật trái nghịch với hai bạn. Phong suy tư như một triết gia, còn Tiềm mang vẻ buồn buồn cố hữu, như đã có dự báo về những ngày sắp tới. Mỗi lần nhìn tấm ảnh, Phong lại nhớ đến bao kỷ niệm của những ngày xưa thân ái. Ảnh chụp vào mùa hè, cuối năm lớp 11, cả lớp ăn uống chia tay, kéo nhau ra sân trường chụp ảnh kỷ niệm. Sau đó ba người bạn còn ra rạp Rex coi phim La Lecon Particulia, đang làm giới trẻ mê mẩn với chuyện tình lãng mạn giữa một chàng sinh viên và một quý bà. Chú thích: tựa phim Bài học đặc biệt, phim Pháp, đạo diễn Michael Boyfront với cặp tài tử Renaud Verly, Nathalie Delon. Sau trách trong phim là Where Did Our Summer Go của Francis Fly, Nicole Scroysin hát. Hết chú thích. Phim hay với bài Slow lúc hai người nhảy với nhau, phải nói là tuyệt vời. Giờ đây, Phong cứ ngồi ngẩn ngơ, nghe vang lại bên tai lời ca da diết đến nhói lòng. Chú thích: những mùa hè xanh xa vời ấy biến đâu rồi? Hãy nhớ chúng ta đã yêu chúng như thế nào. Có thể có lúc những cơn gió lành sẽ chiếu sáng. Mùa hè sẽ quay lại, sẽ quay lại. Hết chú thích. Những mùa hè êm đềm xưa giờ đã mất tâm. Chúng mình ba đứa, ba phương trời, với số phận quá khác nhau. Không có gì và không một ai. Nhưng làm sao tìm lại được những ngày vui như xưa? Phong tỏ hết lòng mình với Thương, nhưng nàng từ chối ngay tức thì, không cần suy nghĩ. Sao vậy Thương? Bộ không hề quý trọng, quan tâm chút nào đến mối tình đầu sâu đậm của tôi. Sao bộ ác vậy? Sao có thể kết luận ngay là không hề yêu tôi? Không cho tôi một cơ hội, một thời gian chờ đợi nào. Bộ đã có người khác, tôi đâu thấy bộ thân ái khác ngoài tôi và Tiềm. Hay bồ với Tiềm? Vô lý, tôi có thấy biểu hiện gì đâu. Chính Tiềm còn nói sẽ hết lòng giúp tôi mà. Thương ơi, tôi yêu bồ quá. Cứ nhớ bồ hoài thế này, sao làm việc được? Hay tại vì bồ quá mặc cảm với chuyện lý lịch? Tôi nay là phóng viên chính thức của một tờ báo, được kết nạp đoàn, con đường mở ra trước mắt thênh thang. Còn bồ? Anh hai chính là người đề nghị Phong vào đoàn. Thấy Phong ngần ngừ, anh nói:
chỗ anh em, anh nói thật, làm báo là làm chính trị, và chính trị ở đây có nghĩa là làm theo đảng, là tiếng nói của đảng, không có chọn lựa khác. Em không thể không vào đoàn, và sắp tới đây cũng không thể không vào đảng. Nếu em không yêu thích chủ nghĩa xã hội cũng như chế độ này, thì em đừng làm báo.
Hiểu những mặc cảm của Thương, Phong giấu nhẹm bạn chuyện này. Nhưng một lần, hai người ra hồ Con Rùa ăn kem. Lúc móc tiền ra trả, Phong vô ý làm rơi ra chiếc huy hiệu đoàn. Thương cầm lấy, đưa mắt nhìn một lúc lâu, như không hiểu đó là cái gì và tại sao Phong có. Rồi nàng bỏ xuống, lẳng lặng ra về, không nói với Phong tiếng nào. Lẽ nào chỉ vì vậy mà Thương dứt khoát không nhận lời tỏ tình của Phong? Yêu nhau không chỉ nhìn nhau mà còn phải nhìn chung một hướng. Và Thương cho rằng hướng của mỗi người nay đã khác. Thế nhưng vì sao nàng lại chấp nhận lên Lâm Đồng theo sự phân công? Liệu rồi cuộc sống mới sẽ giúp nàng thay đổi và mình còn có thể hy vọng gì không? Những câu hỏi cứ vang lên trong Phong mà không hề có câu trả lời dội lại.
Làm gì mà ngồi bóp trán vậy bạn? Bỉ rồi sao?
Câu hỏi bất ngờ lôi Phong về thực tại. Anh quay lại, nhìn sếp Ngọc Minh đang đứng ở phía sau lưng mình, mỉm cười nhìn anh. Là nữ, nhưng Ngọc Minh sống rất chan hòa với các đồng nghiệp nam, luôn mình bàn bạn. Thỉnh thoảng, cô cũng chịu khó ra quán cóc ngồi làm dũng sĩ diệt mồi, nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất của đám lưu linh. Còn độc thân và sống chung với nhà cha mẹ, cô gần như dành hết thời gian cho tờ báo. Vì ban ngày lẫn ban đêm, cán bộ báo vì dân đa số xuất thân từ phong trào sinh viên học sinh, đấu tranh chống Mỹ, quen kiểu làm việc sôi nổi quên mình. Buổi tối có khi ngồi họp đến 12 giờ đêm rồi thay nhau đi trực in để duyệt bông hai. Chú thích, bông hai tức là bản in lần thứ hai để sửa lỗi lần cuối và ký duyệt trước khi đưa in, hết chú thích. 1-2 giờ sáng mới xong, vừa chạy xe về vừa ngáp. Chạy một chiếc Honda BC cà tàng vậy, mà Ngọc Minh cứ phóng đi các cơ sở để họp, nắm tình hình thực tế, ghi chép đầy ắp sổ tay. Có cảm giác năng lượng trong cô bất tận, thậm chí còn lan tỏa, lôi kéo người chung quanh chạy theo. Rất hiếm khi Ngọc Minh viết bài, nên có lần Phong phải thắc mắc. Chị đi làm chi cho cực, để phóng viên đi viết được rồi. Chuyện gì hay hãy đi.
Không đi làm sao biết đường biên tập, làm kế hoạch bài vở, làm báo mà có thời gian và điều kiện thì cứ tranh thủ nắm bắt thực tế. Không có gì là vô ích đâu. Mình cũng là tay ngang như bạn nên phải cố gắng nhiều. Càng làm càng thấy khó, bạn thấy vậy không?
Đôi mắt to tròn của Minh nhìn Phong chăm chú, chờ đợi. Mới làm việc chung một thời gian ngắn, nhưng Phong và các phóng viên trong ban đã thấy sợ sự thông minh của cô sếp. Có vẻ không ai qua mặt được cô điều gì. Nhiều ý nghĩ Phong chưa kịp nói đã bị cô đọc ra chính xác. Phụ nữ sắc sảo và tinh nhạy thường làm đàn ông tránh xa. Nhưng không hiểu sao, Phong lại rất thích trò chuyện với Minh. Sự hăng hái tranh luận, thẳng thắn nhưng cầu thị của Minh và cả sự thông minh nữa, rất giống Thương. Cô sếp cũng có cái trán dồ, đôi mắt long lanh, hai đồng tiền kim chết người nơi khóe môi của Thương nữa. Phong còn cảm nhận được sự quan tâm kín đáo của sếp dành cho. Là cháu của phó giám đốc sở văn hóa, Minh thường xuyên có vé mời đi xem những chương trình văn nghệ quốc tế hay các vở kịch của đoàn trung ương vào diễn. Cô thường rủ Phong đi theo. Tan buổi diễn, họ về Baxter vừa ăn phở vừa bình luận. Lần Phong đi Cần Giờ bị mắc mưa, cảm cúm, sáng ngồi làm việc ho sù sụ, trưa quay vào, mở học bàn, đã thấy ngay một gói đủ thứ thuốc với chữ sếp dặn uống thế nào. Có thể chỉ là tình cảm của người chị dành cho đứa em, và vì không hề có ý gì nên Phong cứ hồn nhiên đón nhận. Dù sao, anh cũng bắt đầu quan tâm đến sếp hơn. Mình luôn vui vẻ với mọi người, sống thân thiện cởi mở, nhưng Phong lại cảm thấy hình như ở sếp có một nỗi buồn rất sâu kín. Cô có gương mặt rất duyên, ăn nói dễ thương, thân hình bắt mắt, nói chung là trên trung bình. Vậy mà, không thấy có một người bạn trai đặc biệt nào. Cô làm việc từ sáng đến tối, chứ không muốn cho mình một chút rảnh rang. Có vẻ niềm vui duy nhất của cô chính là công việc. Nhưng thỉnh thoảng ngồi làm việc chung phòng, Phong kín đáo quan sát lại thấy Minh Thừ người hồi lâu, mặt buồn rười rượi, vẻ cứng cỏi quen thuộc biến đâu mất tâm. Thậm chí có đêm đi nhậu về, ghé cơ quan lấy đồ bỏ quên, bước vào phòng bật đèn lên, Phong giật mình thấy Minh đang ngồi khóc một mình trong bóng tối. Cô vội vã đưa khăn tay lên chậm nước mắt rồi bước nhanh ra ngoài. Mặt Phong ngẩn ngơ nhìn theo. Phong cũng để ý thấy những anh trong báo đã quen Minh lâu đều thương quý chăm chút cô hơn các đồng nghiệp nữ khác. Họ luôn muốn làm Minh vui, rõ ràng như vậy. Có vẻ họ đang muốn bù đắp cho Minh một điều gì đó. Phong không thể hỏi, chỉ thấy tự dưng thương sếp hơn. Đường khuya vắng tanh, phụ nữ chạy xe một mình nguy hiểm. Hôm nào cùng đi xem văn nghệ mà đúng đêm Minh trực nhà in, Phong tiếp tục hộ tống sếp, vào phụ sếp đọc mo rap. Trong tiếng máy in rầm rập, mùi mực thơm nồng và cái nóng toát hết mồ hôi của phân xưởng. Chú thích, mo rap chính là sửa lỗi chính tả, hết chú thích. Đi nhà sách, thấy cuốn nào hay, mới ra, Phong lại mua tặng sếp. Mình nuốt sách với tốc độ chóng mặt, đó cũng là một điểm tương đồng với Phong. Ngoài gu ăn uống, nghe nhạc, xem phim, sếp và Thương có nhiều điểm giống nhau quá. Càng ngày, Phong càng thấy làm báo bây giờ chỉ là một loại công chức ăn lương nhà nước. Tờ báo nào cũng như công báo, làm sao hấp dẫn người đọc. Ban biên tập và các cây bút của vì dân hầu hết từng sống ở Sài Gòn nhiều năm, quen coi tờ báo là phương tiện đấu tranh với cái xấu trong xã hội. Vì vậy, họ luôn cố gắng tìm mọi cách làm tờ báo nóng hơn, phong phú hơn. Mỗi lần báo ra là cả tòa soạn lại ngồi họp phân tích và dở rút kinh nghiệm. Những cuộc kiểm điểm bình bầu hàng quý có khi kéo dài đến 1-2 giờ sáng. Số bản in của vì dân tăng dần từ kết quả của tinh thần làm việc quyết liệt ấy. Nhưng tòa soạn cũng liên tục đau đầu về sự giằng xé giữa hai làn nước, bởi những chuyện bạn đọc quan tâm luôn là những chuyện dân sinh, dân chủ, công bằng xã hội, gắn liền quyền lợi thiết thân của người dân. Mà những sai sót trong các lĩnh vực đó thường do việc quản lý yếu kém, thiếu minh bạch, thiếu dân chủ, bệnh quan liêu của viên chức chính quyền. Đó là càng làm càng thấy khó, chẳng khác nào đang làm xiết trên dây sao cho vừa lòng cả cấp trên lẫn bạn đọc. Chị nói đúng, Phong mới vô nghề nhưng cũng thấy vậy. Phong trả lời Minh, anh luôn xưng tên với sếp. Theo Phong, khó nhất là chuyện gì? Mình kéo ghế ngồi xuống bên Phong. Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Làm báo thì biết nhiều, nhưng anh hai từng nói với Phong, có nhiều trường hợp không thể thông tin hết cho người đọc những điều mình biết. Nhưng một nửa ổ bánh mì cũng là bánh mì, còn một nửa sự thật không phải là sự thật. Vậy phải làm sao? Ánh mắt Minh thoáng hiện vẻ hài lòng. Phong đã nói đúng vấn đề. Cái khó của chúng ta là chỗ đó. Làm sao chỉ nói nửa sự thật mà người đọc có thể hiểu hết? Bạn đọc mình tin lắm. Nói sai, nói dối, nói bậy, họ sẽ phát hiện ngay, phát hiện và mất ngay lòng tin với mình. Phong trầm ngâm. Vẫn còn nhiều cái khó khác, rất khó hiểu. Vừa rồi, vì dân bị hai tai nạn kỳ cục. Tai nạn thứ nhất, trong khi làm mong tách, họa sĩ trình bày vô ý gắn ngược tấm phim chụp hình sếp lớn, báo in xong mới thấy ông cầm bút tay trái. Chú thích, mong tách, chế bản, lúc ấy hoàn toàn làm thủ công, cắt dán từng bài báo, tiết tựa, hết chú thích. Mấy tờ báo đầu tiên đem nộp lưu chiểu. Chú thích, nộp lưu chiểu, nộp lưu ở cơ quan quản lý báo chí, hết chú thích. Lập tức bị có ý kiến. Sao lại để lãnh đạo cầm viết ngược? Ông là người ngược ngạo à? Bất kính, đề nghị thu hồi báo ngay. Hàng ngàn tờ báo bị thu hồi ngay khi vừa phát hành. Chưa kể sau đó, còn phải tường trình kiểm điểm. Bài học, không được tạo điều kiện cho bất cứ sự suy đoán, nhận định nào bất lợi cho lãnh đạo. Tai nạn thứ hai, đang có chủ trương toàn xã hội tăng cường tiết kiệm. Một trong những nội dung là chống dùng xe công vào việc tư. Một phóng viên chụp được một cảnh một chiếc xe con bản số xanh đưa một cô bé đến trường. Ảnh được đăng lên. Không ngờ đó chính là xe của một sếp thành phố đưa cháu ngoại đi học. Ban biên tập bị gọi lên giũa rát mặt. Bài học, trong thông tin có vùng cấm. Hai người nhìn nhau, cố nén tiếng thở dài. Làm báo khó thật. Sau Tết, anh hai chuyển công tác sang một tờ báo khác. Vì dân có quyết định là một tuần báo, không phải bản tin nữa. Anh ba về làm tổng biên tập chuyên trách đầu tiên. Nhân vật mới này thuyết phục anh em ngay trong lần đầu họp toàn cơ quan. Anh nói, từ trước tới nay, tôi chỉ là người mê đọc báo, chứ chưa có một ngày làm báo. Tôi sẽ học từ chính các anh chị. Bước đầu, tôi xin góp cái nhìn của tôi như một bạn đọc tích cực, sao cho báo mình ngày một hay hơn. Anh cũng từng tham gia phong trào sinh viên đấu tranh, vào tù ra khám, nổi tiếng là một người lì lợm, gan dạ. Anh có nghe nhiều ý kiến mới mẻ, táo bạo, đẩy mạnh sự hấp dẫn của từng trang báo, đáp ứng nhu cầu bạn đọc nhiều hơn. Từ các ý kiến của anh, tòa soạn nghĩ ra nhiều mục mới, khai thác tối đa nguồn tin từ bạn đọc, phát hiện những vấn đề bạn đọc quan tâm, thông tin cho chính quyền những chuyện không hay trong xã hội. Bạn đọc, bạn đọc, bạn đọc. Đó là khẩu hiệu hàng ngày bà nhắc mọi người. Anh thành lập hẳn một ban công tác bạn đọc và trực tiếp phụ trách. Bạn mới này chuyên giải quyết thư từ bạn đọc, tiếp bạn đọc đến phản ánh, khiếu nại, chuyện thắc mắc của bạn đọc đến các cấp chính quyền liên quan và yêu cầu có câu trả lời. Mỗi số báo dành hẳn một trang cho bạn đọc, đăng ý kiến bạn đọc viết, góc ảnh bạn đọc. Trên các trang báo khác, thỉnh thoảng lại có mục viết theo yêu cầu bạn đọc đặt câu hỏi. Vì dân còn bắt đầu thực hiện việc giao báo đúng giá tận nhà bạn đọc, như các báo ở Sài Gòn ngày trước vẫn làm, ai mua báo dài hạn còn được bớt tiền. Những biện pháp mạnh mẽ của ba đã thay đổi hẳn bộ mặt Vì dân và giúp số lượng phát hành tăng lên từng tuần. Thư bạn đọc tới tấp bay về, công việc tòa soạn bận rộn hơn, làm không hết việc. Sau 3 tháng nhận việc, ba họp toàn cơ quan. Ở đây, ai thấy vừa lòng với nhịp độ, một kỳ báo mỗi tuần thì xin giơ tay. Cả phòng họp ngồi im lặng. Vài tiếng nói không dè dặt vang lên. Ba cười, sao rụt rè quá vậy? Rồi anh chỉ Phong, người vừa nói không. Tại sao Phong không vừa lòng một tuần một kỳ báo? Phong trả lời không do dự. Báo chí phải luôn có tin nóng hàng ngày, thậm chí ở nước ngoài còn có báo sáng báo chiều, một tuần mới ra báo thì quá chậm. Ba gật đầu ngay. Đúng, làm báo là thông tin, thông tin, thông tin. Thông tin gì mà cả tuần sau mới đến tay người đọc, ngồi ngơ ngồi ngắt, còn gì là news nữa. Anh chỉ tiếp một người ngồi gần nhất. Tại sao anh lại im lặng? Người này lúng túng. Báo của chúng ta là báo đoàn thể. Hiện nay tất cả tờ báo đoàn thể như công nhân, thanh niên, phụ nữ, v.v. từ trung ương đến địa phương đều là báo tuần. Ba ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Đúng luôn, nhưng có quy định nào bắt buộc phải vậy không? Tôi đã đọc rất kỹ luật báo chí, cũng như tất cả văn bản quản lý báo chí. Không thấy, mà dù có đi nữa, vẫn có thể thay đổi được. Luật lệ do con người tạo ra, làm cách mạng là phải không ngừng vận động tiến lên. Cứ đường xưa lối cũ thì làm sao đánh thắng được. Ba dừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng bây giờ, xin lên ngay nhật báo thì chúng ta không đủ sức, mà cấp trên cũng không cho. Làm sao tin mình làm được hay không? Chúng ta sẽ xin tăng kỳ. Trước mắt, một tuần hai số, từ từ thấy êm, sẽ tính tiếp. Chúng ta không đủ người, một cánh tay giơ lên. Chúng ta sẽ tuyển thêm người, bà đáp. Như vậy sẽ tốn chi phí gấp đôi về giấy, nhà in, tiền lương, cùng nhiều khoản phát sinh khác, cánh tay khác. Liệu nhà nước có chịu chi cho ta các khoản ấy hay không? Có ý kiến hưởng ứng. Bà đứng dậy, mắt sáng quắc nhìn khắp phòng. Đó là câu hỏi mà tôi đang chờ đợi. Tại sao làm báo mà lại đòi nhà nước chi tiền? Chúng ta không thể sống tự lập bằng tờ báo của mình à. Chúng ta vui vẻ làm những ông quan báo, tờ báo dở ẹt, không ai đọc, cũng được hưởng lương như mọi cán bộ công nhân viên các ngành khác. Chúng ta xin từng chi tiêu giấy và vui vẻ in báo theo chỉ tiêu hạn chế ấy, thậm chí còn muốn in ít hơn để đem giấy thừa đi bán làm ba lợi ích à. Chú thích, biện pháp giúp tăng thu nhập cho người lao động trong thời bao cấp, các khoản thu từ hoạt động phụ thêm ngoài kế hoạch được chia cho nhà nước, cơ quan và cá nhân, hết chú thích. Mãi mãi chọn kiểu làm báo bao cấp hai đầu, cả cho người làm báo và người đọc báo, để cứ đến cơ quan nào cũng thấy người người ngồi đọc báo chùa à. Phòng họp im phăng phắc. Các cơ mặt ba liên tục co giật, báo hiệu anh đang tức giận. Tôi đề nghị các anh chị chấm dứt ngay tư duy làm báo bao cấp ấy. Đừng ngậm vú mẹ nữa, ra đời kiếm ăn, làm giàu bằng chính tài năng sức lực của mình đi. Tờ báo xứng đáng, phải vào được từng gia đình, sống được bằng chính sự chi trả của người đọc. Cùng với việc xin tan kỳ, ban biên tập sẽ trình cấp trên một kế hoạch cho Vì Dân, trở thành tờ báo đầu tiên trên cả nước, được tự túc tự cấp, hạch toán độc lập, không chỉ sống được mà còn có thể đóng thuế cho nhà nước. Sao chúng ta không thể làm được điều này khi cả thế giới đã làm? Biết bao chủ báo giàu sụ, biết bao tờ báo cũng là tập đoàn truyền thông hùng mạnh, có ảnh hưởng xã hội quan trọng.
Ngừng lại một chút, như để mọi người thấm, ba mạnh mẽ tiếp.
Tại sao chúng ta không dám có giấc mơ lớn, không chỉ là tờ báo đoàn thể của thành phố này, mà đến luôn với người đọc cả nước? Thống kê cho thấy, một tờ báo phát hành có hơn 4 người đọc. Nước mình hiện nay 60 triệu dân, có thể làm tờ báo khiêm tốn cho 1% người dân đọc thôi được không? 600.000 người đọc, tức 150.000 bản in, làm nổi không? Tại sao chúng ta có thể bằng lòng với đồng lương bao cấp 3 cọc 3 đồng này? Tại sao hàng tháng chúng ta có thể vui vẻ ngồi rút thăm coi ai được mua mỡ, ai được mua thịt, ai được lòng đỏ, ai được lòng trắng?
Chú thích: thời bao cấp, hàng tháng mỗi người chỉ được mua thịt theo tiêu chuẩn nhất định, thường là nửa ký, mỡ được yêu chuộng hơn thịt, lòng đỏ gồm tim, gan, cật, được coi là đáng giá hơn lòng trắng, là bao tử, ruột, vân vân.
Hết chú thích. 20 người mới có một người được mua xe đạp. Tại sao chúng ta không làm ra thật nhiều tiền để có thể tự mua sắm cho mọi nhu cầu của mình?
Nã xong một tràng câu hỏi, ba dừng đại như chờ mọi người ngẫm, rồi dịu giọng.
Tôi vừa xin về đây thêm một phó tổng biên tập, phụ trách làm kinh tế báo chí. Tôi hy vọng tất cả chúng ta ở đây sẽ tiếp tục hết lòng hết sức cho một hành trình mới, đầy vất vả, nhưng sẽ có nhiều gặt hái. Các anh chị đồng ý không?
Nhiều tiếng vỗ tay vang lên, nhưng vẫn còn đó những nét mặt trầm tư, băn khoăn. Phong nhìn tổng biên tập bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ. Chưa ai nói được những điều như vậy.